Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con và Phật A Di Đà khác nhau như thế nào? Nếu con đứng kế với Phật A Di Đà, đây là một câu so sánh rất hay, rất táo bạo và rất có ý nghĩa. Con và Đức Phật A Di Đà khác nhau như thế nào? Nếu sự so sánh đó đặt trong một cái tình huống muốn cho mình đạt được những gì mà Đức Phật A Di Đà đã đạt đó, thì sự khác nhau đó chỉ là khác nhau về thời gian và kết quả ở hiện tại. Nó không khác nhau ở kết quả cuối cùng. Con sẽ là Phật A Di Đà, cũng có vô lượng quang. Và khi vô lượng quang có mặt rồi đó, thì tuổi thọ trong các mối quan hệ, tuổi thọ trong hạnh phúc, tuổi thọ trong sự dấn thân, tuổi thọ trong các Phật sự đó sẽ dài lâu vô tận như chính Ngài. Con và Ngài sẽ không khác nhau ở chiều sâu cái nhìn tuệ giác đó. Cho nên giữa con và Ngài không nên có những khoảng cách của mặc cảm, của tự ti và của những cái thất vọng chán chường bỏ cuộc nửa chừng trên con đường Phật sự. Còn phải cố gắng làm hết mình để được như Ngài. Nếu chúng ta so sánh con và Ngài theo cái kiểu Ngài là Pháp Thân, Ngài là một nhân vật siêu phàm, Ngài là một con người có mặt trên cuộc đời này bằng những phước báo, bằng những thân tướng tốt đẹp, bằng những tuệ giác, cho nên con vĩnh viễn sẽ không bằng Ngài, thì sự so sánh đó là một sự đẩy lùi chúng ta bằng sự biện hộ của thân phận hẩm hiu. Để rồi mỗi khi chúng ta là không làm được việc gì đó, chúng ta nói thôi mình là người phàm mà, chiều cao như thế đau, thì cái con đó là một cái con của thói thất. Cái con đó là một cái con của khổ đau, cái con đó là cái con của mặc cảm tự ti, đè mình xuống với vực sâu, đè càng xuống càng nhiều, càng bế tắc. Ở trong Luận Nhiếp Đại Thừa, Bồ Tát Vô Trước đã dạy chúng ta về một phương pháp so sánh, mà trước khi so sánh đó, Ngài đã nói nhắc cho chúng ta về bản chất của sự so sánh là một bản ngã. So sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém. Mình kém hơn nhưng mình nghĩ rằng mình bằng với một người. Mình bằng với một người nhưng mình nghĩ mình hơn người đó. Mình hơn người đó ít, mình nghĩ rằng mình là ông trời, còn cái kia chỉ là một hạt cát. Bằng hơn và kém chỉ là trục xoay của bản ngã. Ngài nhắc chúng ta trước về điều đó, rồi sau đó Ngài sẽ dạy chúng ta về phương pháp so sánh. So sánh mình với Phật, với các Bồ Tát theo một cách thức để xóa bản ngã, rất hay. Ngài mới dạy như thế này là chư Phật trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo với vạn hạnh công đức, cho nên làm rất nhiều thứ lợi lạc cho quần sanh, mà các ngài không bao giờ kể lễ, các ngài không bao giờ kể công, các ngài không bao giờ tự hào. Một cái thành tựu nho nhỏ về Phật sự của chúng ta chẳng là bao, chỉ là bọn cát so với núi tu di của các ngài. Đây là một sự so sánh rất khôn ngoan, rất có đạo đức và rất có lễ lạc. Sau đó như vậy thì bản ngã chúng ta sẽ teo hẹp, rồi mất biến hòa vào cái không gian đại thể của lòng từ bi của Đức Phật. Đó là một sự so sánh. Dĩ nhiên nó là so sánh kém, mình thua các ngài. Nhưng so sánh kém trong trường hợp này để bản ngã nó bị mất dạng hoàn toàn, mà chỉ còn lại là vô ngã, còn lại là dấn thân, còn lại là tình thương. Đó là một kinh nghiệm. Cho nên giữa con và Phật A Di Đà, con đây có thể là bất cứ người nào, vì chúng ta đối với Ngài phải xưng mình là con để cho bản ngã mình được dẹp đi, sẽ không khác nhau về phương diện đó ở kết quả tu tập, nhưng khác nhau rất nhiều ở thành quả của sự đạt được, rằng mình chỉ là sự bắt đầu và cái đạt đó chẳng là bao, còn các ngài đã thành tựu rất lâu xa. Nhưng đừng vì thế mà chán nản thất lòng, cứ tiếp tục đi thì mình và ngài bằng nhau ở bản thể, tức là ở điểm kết thúc.